có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua trên con một, là Đức Giêsu Kitô là ngôi lời lòng thương xót.
Các con hãy có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến. Thành thử, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho người gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tí xíu nữa lễ xong, nhờ anh chị em mỗi người đem cái ghế xếp lại trước khi ra về. Làm được không?
Được.
Ai không làm được giơ tay. Làm được hết không?
Được.
Làm được hết không ạ? Làm được hết. Thì bây giờ thì mọi người chúng ta đều là làm được hết. Lễ xong rồi mỗi người xếp cái ghế, xếp cái ghế. Nếu mà mọi người đều cùng làm như vậy thì nhà thờ nó sẽ gọn. Thì khi chúng tôi đến Bù Đăng, vô giáo họ thống nhất, rồi đến một nhà thờ, nói đây là nhà thờ, nhưng mà bước vào xong thì không thấy rằng đó là nhà thờ, mà thấy giống như là cái nhà kho hoặc như cái hội trường, như cái hội trường. Thì lúc đó chúng tôi nhìn lên trên thì mới thấy được cái cây thánh giá, và bác sĩ bắt đầu mới đem thuốc men vô khám ở trong đó. Nhìn phía trước thì thấy nguyên cái màn đó che kín mít hết rồi, nên không nhận ra đó là cái nhà thờ. Rồi đến khi mà lễ khám bệnh xong rồi, nói bây giờ tới giờ ăn trưa xong, anh em vô nhà nguyện để lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đi hỏi coi cha chốc nữa gặp cha sở, cha chốc mình vô cầu nguyện ở chỗ nào, thờ đâu, chỗ nãy khám bệnh. Ủa sao thấy gì đâu, bây giờ vô lại coi coi. Thì vô, ủa sao thấy gì cung thánh đâu ra, có bàn thờ, có tòa giảng, có tòa Đức Mẹ Thánh Giuse, ở trên có nhà tạc. Và hôm đấy là tụi con lấy màn tụi con che lại, che lại, rồi vì chỉ có một nơi duy nhất thôi. Và ghế, rồi sau ghế nhà thờ đâu cũng có ghế, đây toàn là ghế nhựa thôi, không ghế dài. Mà sao vậy? Mà lại còn hai loại ghế, rồi ghế cao, ghế thấp làm sao? Bảo tại vì chốc nữa đó, lễ xong là các em đi học giáo lý, là học như thế nào thì tí ra coi cho thấy. Lát chừng 1 giờ trưa gì đó thì em thấy các em nó đến, rồi nó vô trong nhà thờ, mỗi đứa xách một cái, một ghế to, ghế cao, ghế nhựa cao, cái ghế thấp. Bảo sao con ngồi một ghế, sao mà con mang hai ghế, rồi bạn khác làm gì có ghế? Bảo không, này này cái con ngồi ghế thấp, với cái cao con ngồi làm gì? Mà con kê rồi con làm cái bàn. À, tức là mỗi đứa cứ cái ghế to, ghế bé, ghế cao, ghế thấp xách ra ngoài. Bảo cô, tôi con đi lớp giáo lý ở đâu? Bảo ngoài kia. Có thấy phòng nào đâu? Bảo ra ngoài vườn điều, vườn cao su. Tức là nó ngồi một cái ghế thấp ngồi, xong rồi vầy, xong rồi lấy cái ghế cao ngồi đây, bắt đầu kê ngồi học quanh đấy cái vườn điều. Nắng thì là còn đỡ, thì còn có bóng cây nó che. Còn nếu mà trời mà mưa thì là cha con thầy trò chạy và ghế chạy, mà chạy không kịp nó mưa được chết, tại vì cái đất nó đỏ, nó trơn, nó dính. Vô trong nhà nguyện thấy tội. Thì nó là nếu mà tất cả cùng phát ghế ra đều thì là nó nhịp nhàng lắm, mà giờ quen này. Còn hồi xưa mà nó chưa quen, nó cứ láo nháo, đứa mang đứa không, nó dành dịch thế này thế khác, không có ổn được đâu. Giống như là lúc nãy mà nói chiêm lễ xong rồi kê ghế đó, nếu mà tất cả cùng nhịp nhàng làm với nhau thì nó nhanh gọn. Còn nếu mà cứ có một người nó phá bĩnh vô, nó giành dịch hay là nó làm thọc gậy bánh xe đó, là rối lên liền, mất nhịp nhàng liền. Giống như là mình làm phương pháp di truyền như vậy, mọi người đều làm di truyền như vậy, nó đều. Nhưng mà bỗng có một người đó mà cái dây chuyền đó, một người đó làm chật thì là kéo theo chật hết. Có những người mà nói con đi làm nghề gì đó, thực phẩm, mà thực phẩm làm gì là làm thịt heo, là biết mổ heo à? Hoặc không, con biết mổ heo, con biết làm gì, con biết chặt đuôi. Mình làm thịt heo thì phải biết hết chứ, lại biết mỗi chặt đuôi là sao? Đó là dây chuyền. Con heo đó vô thì người cạo lông xong rồi là rửa gì đó, còn nó chạy đường di chuyển tới cho con, thì con mũi ra bốc cái chặt cái đuôi rồi, con heo đi tiếp, cái đuôi nằm lại rớt xuống cái thùng, người khác đem thùng đi. Mà con làm 10 năm nay con làm heo giỏi lắm, và làm nghề gì chặt đuôi heo mỗi vậy. Giờ mà thất nghiệp ra mà đi làm nghề chặt đuôi heo không biết làm sao, đi mổ heo mỗi có đuôi đâu mà chặt, con cứ vậy bốc phải chặt đuôi heo. Mà nếu mà nó sơ mà nó xảy một phát á, nó không kịp chặt là con heo đi luôn, hoặc là nó chặt nửa đuôi con heo cũng chết, hay là nó chặt mà chặt nhanh quá, không những là đuôi heo mà cả đít heo nữa, không xong. Nhưng phải đúng, thật là nhịp nhàng khớp thì cái di chuyển nó mới tốt. Nếu mà nó sơ, nó không chặt cái nó gãy đầu gãy, thấy không? Bây giờ cái dao thì mà lúc mình đang ngứa gãy cái thì nó đi luôn, nó xuống chặt ra chặt hụt thì ra đầu kia là tiêu. Thì con heo nó lại vẫn còn có đuôi, nó cũng kẹt. Cho nên mình thấy là cái dây chuyền vậy, nó luôn luôn là cái sự nhịp nhàng. Nhịp nhàng, mà đó là một cái sự đoàn kết, một sự hài hòa, sự trật tự. Đoàn kết là mỗi người một việc, mà người nào việc đó thì nó ăn khớp với nhau. Còn người này làm việc này không làm mà làm việc kia, người kia làm việc kia không làm mà lại làm việc nọ, hoặc là bỏ không làm, thì nó thành rối liền. Thành rối liền. Trong một cộng đoàn cũng vậy, mỗi người, Chúa nói là mỗi người một việc, hả? Giống như là thân thể, cái đầu, cái tay, cái chân, cái mình, cái mắt, cái mũi, mỗi một chi thể trong một thân thể đều có một nhiệm vụ, mà nó hài hòa, ăn khớp với nhau thì cái thân thể nó hoạt động rất là tốt. Ngược lại thì cái thân thể nó này cũng bị sao vậy? Nhức đầu. Nhức đầu xong đi được. Nhức đầu có nhức chân không? Hả? Nhức đầu có nhức chân không? Sao không đi được? À, nó nhích cái đầu nó kéo theo người nó quẻ hoài hết, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà bảo là đi mà đi thì bằng, đi bằng gì? Đi bằng hai chân, mà sao nhích đầu không đi được? Thì em thấy không? Đó, mọi người mình suy nghĩ thấy nó kỳ thật đấy chứ. Nếu mà cái chân với cái đầu nó độc lập với nhau thì cái đầu nhích thì cái đầu cứ ở đó, còn cái chân cứ đi chứ. Mà nếu mà bạn có ráng đi thì đến đây bạn làm gì? Bạn nghe bạn chẳng hiểu gì, nghe cũng ù, phân tâm, nghe choáng váng, ngồi nó mệt mỏi lắm. Rồi đây sao hôm qua không đi hát, mà hôm qua con bị cái móng chân, nó bị sứt móng chân. Thì đó nó gọi là một sứt móng chân, nó gọi là gì? Gì? Móng chân nó bị sứt đó. Long móng hay là long móng không, nó chỉ long móng mà không có lở mồm. Chứ còn nếu mà lở mồm thì không đi hát được là đúng rồi, còn đi mỗi long móng mà lại không đi hát được là sao? Thế không ạ? Thế rõ ràng nếu bảo là long móng lở mồm thì đồng ý lở mồm thì không đi hát được, còn đây không lở mồm mà chỉ long móng mà sao không đi hát? Nó ảnh hưởng cái chân, nó bị cái móng, nó sức móng rô ở gì, nó móng rô gì đó, sức móng rô rồi thì nó làm cho cả cái người mình ế oải, mình không muốn hát nữa, hát không hứng nữa. Chứ đúng ra thì cái miệng mình vẫn tốt, giọng mình vẫn được, nhưng mà tự nhiên cái chân nó lại kéo cả theo con người. Vì vậy mà một cái phần chi thể nào đó mà nó trục trặc thì nó làm cho cả cái thân thể nó bị ảnh hưởng. Chứ cái sự đoàn kết là mọi cái nó phải đi đâu khớp vào đó. Vậy mà ai mà làm cho những cái chuyện nó gây chia rẽ, gây xáo trộn? Nếu mà trong một cộng đoàn mình đang hiệp nhất như vậy, đang đoàn kết như vậy mà có sự xáo trộn thì ai gây ra xáo trộn? Ma quỷ, sự dữ thôi. Thiên Thánh Thần là tạo nên sự hiệp nhất. Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất. Khi Thánh Thần Chúa đến thì các tông đồ nói được các thứ tiếng khác nhau, có nghĩa là người ta nghe mà người ta hiểu được bằng cái ngôn ngữ của người ta. Mặc dù khác ngôn ngữ, khác phong tục, khác tập quán, nhưng mà người ta vẫn một lòng một ý được với nhau. Thánh Thần thì làm cho sự hiệp nhất. Mà ngược lại, không có hiệp nhất, có sự chia rẽ thì chắc chắn là không phải từ Thiên Chúa rồi. Mà không phải từ Thiên Chúa mà gây ra sự chia rẽ thì chỉ có từ đâu? Ma quỷ. Có ma quỷ thì có sự chia rẽ. Mà ma quỷ nó chỉ cố ý nó làm cho mình chia rẽ để mình mất cái sức mạnh đi. Mất cái sức mạnh đi. Nếu mà bằng này người mà cùng mỗi người xách một cái ghế như tôi nói lúc nãy ấy, thì nó mau lắm. Nhưng mà chỉ cần một vài người nó phá, nó không xách ghế mà nó lại quăng hay là nó ném hay là nó gây xáo trộn, thế là bằng đó người cũng bị ảnh hưởng theo. Thì luôn luôn là ma quỷ nó muốn làm suy giảm cái sức mạnh của mình, sức mạnh của tập thể, sức mạnh của những người con cái Chúa. Mà muốn làm suy giảm sức mạnh đó thì chỉ có một cách là nó chia, gây chia rẽ. Ta thấy ở trong sách Sáng Thế mà chúng ta nghe trong chủ nhật hôm nay là sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: ngươi ở đâu? Con người thưa: con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải là ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con ăn trái cây ấy. Đức Chúa hỏi: người đàn bà, ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Ta thấy chỉ có mấy nhân vật, ba đàn ông, đàn bà, con rắn, mà không hiệp được với nhau. Vì ma quỷ nó xúi, từ lúc mà ma quỷ nó lấy hình con rắn nó xúi Eva ăn, rồi Eva đưa cho Adam ăn, thì cái sự dữ đó len lỏi vào. Và khi mà sự dữ đó len lỏi vào thì hai người không còn nên một được với nhau nữa. Mà bây giờ thay vì là hiệp nhất với nhau, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi, đúng không? Thay vì mình với ta tuy hai mà là một, bây giờ nó không còn nữa. bây giờ là cái người đàn bà mà Chúa dựng lên, chính cái người đó, cái mụ đó nó xúi tôi ăn. Rồi người đàn bà cũng đâu có chịu thua. Ai bảo người làm chuyện đó, cái con rắn đó nó xúi tôi làm chuyện đó. Thế khi mà tội lỗi nó xen vào, ma quỷ nó xen vào, nó làm cho con người chia rẽ, con người đổ vấy tội lên nhau, con người không còn nhận trách nhiệm về phần mình, và cũng không còn biết quan tâm đến người khác nữa, mà chối tránh cái trách nhiệm và đổ tội cho người khác, chữa tội cho mình bằng cách đổ tội cho người khác. Ta thấy ngày hôm nay có chuyện đó xảy ra, vẫn có chuyện đó xảy ra. Ta chữa tội cho mình bằng cách là ta đổ tội cho người khác. Sao đi lễ trễ vậy con? Sao đi lễ trễ vậy? Dạ tại xe con nó hư. Mình có nhiều lý do, có thể lý do đó là lý do chính đáng, nhưng mà cũng có thể đó là cái cớ tại sao mà giờ này con mới tới, chồng con cảm ra phải không? Người chồng sẽ lại đổ cho chồng, trong khi đó có khi chưa có chồng. mình chữa tội cho mình luôn luôn bằng cách mình đổ tội cho người khác. Thôi thì nếu mà mình không chấp nhận tội thì thôi đi. Ít nhất là mình chối cái tội mình, nhưng mà đừng có để chữa tội mình mà lại đổ tội cho người khác. Cái đó còn nặng hơn nữa thưa anh chị em. Phải không? Nếu con lười hay là con ngủ quên thì nó còn tạm được, nhưng mà mình lại đi đổ vấy tội cho người khác. Ma quỷ nó ghê gớm ở chỗ đó thưa anh chị em. Nó làm cho trong cộng đoàn mình cứ người này muốn chữa tội cho mình thì đổ tội cho người khác. Rồi người đó có chịu không? Cũng không. Lại con đàn bà đổ cho con rắn, chứ đâu mà đàn bà đâu có chịu đâu. Thế không ạ? Đâu có chịu đâu. Vì khi mà sự giữ tội ác nó xen vào, ma quỷ nó làm cho con người ta không ai là chịu nhận trách nhiệm, không ai là chịu nhận lỗi, mà ai cũng chữa lỗi bằng cách đổ lỗi cho người khác, không nhận lỗi bằng cách đổ lỗi cho người khác. Đó là cái thảm trạng của ngày hôm nay. Thảm trạng của ngày hôm nay cuối cùng là cứ đổ cho hoàn cảnh, cho yếu tố khách quan, cho môi trường, cho này cho cái kia, mà không bao giờ dám nhận trách nhiệm rằng là tôi xin chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Không ai dám. Xong đây cái đoàn mà hát nó bị sai vậy, tại anh đàn anh bắt nốt sai, tại anh ca trưởng anh bắt nhịp không có đúng, tại con solo hôm nay nó hát về này khác, luôn luôn là tại mà chú là tại người khác chứ không bao giờ là tại mình. Thế hả? Không bao giờ nhận trách nhiệm về phần mình. Rồi hai vợ chồng cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, có chuyện gì là chồng đổ cho vợ, vợ đổ cho chồng, rồi không được thì đổ cho con cái. Con cái nó không đổ cho anh được thì anh đổ cho con chó. Thế không? Chó hay đổ cho con mèo? Rồi con mèo đổ cho ai? Chuột. Thì cứ thằng nhỏ là chịu thôi. Thế không? Cứ thằng trên đổ cho thằng dưới, rồi dưới đổ cho thằng dưới nữa, và cứ cùng cái thằng nào thấp cổ bé miệng nhất rằng đó phải chịu thôi. Biết đổ cho ai rồi bây giờ? Biết kêu trời trách đất với ai bây giờ? Rồi là kêu sao mà thấu được đến trời? Sao kêu thấu được đến trời? Vì vậy mà trong một cộng đoàn, trong một gia đình cũng vậy, cái người đầu phải là người dám đứng mũi chịu sào, người phải chịu trách nhiệm, chứ không được đổ tội cho người dưới. Phải dám chịu trách nhiệm về cái sự trục trặc này, trục trặc nọ kia. Giống như là một ông bộ trưởng giao thông, chỉ một cái xe lửa nó chật đường rầy thôi, tôi xin chịu trách nhiệm. Mà hôm đó là ngày thứ bảy ông được quyền nghỉ, ngày weekend ông được nghỉ bên Hàn Quốc, xe lửa chật đường rầy. Ông bộ trưởng bộ giao thông, tôi xin chịu trách nhiệm về cái vụ này, tôi xin từ chức. Mặc dù ông đâu phải là người trực tiếp gây ra, mặc dù đó là ngày weekend ông quyền nghỉ chứ, nhưng mà tôi vẫn chịu trách nhiệm. Dù sao nó cũng là người của tôi phải chịu trách nhiệm, tôi xin từ chức. Thấy thái độ hay. Còn mình, cho dù nó có sập cầu, cho dù nó có sập đường, cho dù nó có cái đường hầm nó có ngập nước, cho dù nó có đường rầy, nó có bị thế nào đi nữa, cũng yếu tố này, yếu tố nọ, yếu tố kia, cùng lắm là chạm vài hình lính để mà chữa tội mình. Thôi mày nhận tội rồi tao cho mày đi tù, đi tù rồi tao tiếp tế cho mày, rồi tao tìm cách tao nuôi vợ con mày, ít bữa này ân xá cho mày ra, được không? Cái gật đầu nhanh thế. Anh chị em thấy là con người ta đồng lõa với sự giữ nó nhanh. Còn nếu bảo là mày chịu trách nhiệm đi, vì đó là mày làm cái chuyện đó, mình đừng có chối tội nữa, thì can đảm nhận trách nhiệm đi, nhận không? Đấy, lại lắc đầu, nãy gật đầu nhanh, nó về lắc đầu. Anh chị em thấy không? Cái sự giữ nó lôi kéo con người ta vào trong một cái guồng của nó. Cái guồng của nó là làm cho người ta phân tán, làm cho người ta đổ tội cho nhau để chữa tội cho mình. Và cái câu chuyện mà Adam Eva trong vườn địa đàng này, ngày hôm nay nó vẫn xảy ở dưới trần gian này, xảy ra nhiều lắm, xảy ra nhiều lắm. Và vì con người muốn chối tội mình, cho nên là cứ đổ tội cho người khác, muốn lên cho nên đạp người ta xuống, không có nhận là người ta hơn mình, không chấp nhận người ta hơn mình. Vì thế mà trong bài tin mừng hôm nay ta thấy rằng là khi Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Mình thấy rõ ràng một cái việc rất tốt mà cuối cùng bị gán cho một cái rất xấu. Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, đã nghĩa là nghỉ ngơi, đã lại ăn uống, nhưng mà người ta kéo đến đông quá, cho nên không có thể nào mà ăn uống được. Vì Đức Giêsu phải lo giảng dạy cho người ta, ngài chạy lòng thương vì người ta bơ vơ tất tưởi như đàn chim không có người chăm. Cho nên là bất cứ lúc nào có thể giảng được là người giảng, là người dạy cho người ta. Cái lòng khao khát để mà loan báo tin mừng làm cho Đức Giêsu và các tông đồ không có giờ ăn uống nữa, chỉ vì là muốn đáp ứng cái cơn đói khát tâm linh của người ta mà quên đi cơn đói khát về thể xác của mình. Nhớ, người ta đang đói khát tâm linh, mà giữa cái đói khát tâm linh với đói khát thể xác, cái nào quan trọng hơn? Tâm linh. Cái nào cần hơn? Tâm linh. Nhưng mà nhiều khi chúng ta, nhất là những người mà có trách nhiệm, lại chú ý quá đến cái đói khát thể xác của mình mà quên đi đói khát tâm linh. Thưa cha, con muốn xin tội. Giờ này tôi đang ăn tối. Thưa cha, con đi làm về, sau ban ngày không đến, rồi chiều không đến, giờ lễ không đến, xin tội. Thưa cha, con đi làm 4 giờ sáng mãi đến 8 giờ tối mới về, con tranh thủ về, con đi xin tội, chứ con bỏ xin tội cũng còn mấy năm nay rồi. Không được, giờ này các cha đang nghỉ, các cha vừa mới ăn xong còn phải nghỉ ngơi, chứ còn vừa cứ ăn xong rồi giải tội ngay rồi đau bao tử. Anh chị em thấy không? Có nhiều trường hợp những người mà họ về họ thất vọng vì họ không thể tìm được cái giờ thích hợp với các cha để mà đi xin tội được. Họ là một chay này là xoay tua mỗi giáo xứ là giải tội một ngày, thì điều đó là đúng, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể đi trong ngày đó được, thấy không ạ? Sao họ đi được? Một nhà có 4-5 người thì phải người coi nhà đấy chứ, chứ sao mà đi hết được mà chỉ giải tội trong vòng có đúng một tiếng hoặc hai tiếng, 6 giờ đến 8 giờ, mà bây giờ 6 giờ nó mới đi làm về, hay là 8 giờ nó mới làm về rồi sao? Rồi chả nhẽ về rủ nhau đi coi nhà, đi xin tội hết rồi về nhà thì không còn đi trong nhà nữa thì sao? Nó hốt sạch cái thì sao? Rồi vãi tội ra, về xin tội xong về nhà rồi vãi tội ra, đúng không? Đó, cho nên chị em mình thấy rằng là chúng tôi cũng bị một cái thách đố lớn lao đối với Chúa. Ngài chấp nhận là, và các tông đồ chấp nhận là quên cái đói thể xác để lo cái đói tâm linh, quên cái lương thực nuôi phần xác mà kiếm lương thực nuôi phần hồn với người ta, quên cả giờ giấc, quên cả đói khát. Còn mình thì chưa làm, đã hỏi là chốc nữa ăn cái gì. Giảng xong tính tâm xong ngày vế mặt cho ăn gì để cho con tính. Chứ gì đã lo tìm những món ăn khoái khẩu, khoái vị cho cha. Mà có khi tôi đang nhờ tội, thưa cha, cha vô ăn cơm đi cha. Chứ mà cha cứ chiều họ đến bao giờ, tôi nói không, mình phải thông cảm cho người ta. Bây giờ tôi mà về thì dễ, khó là họ đến. Họ về thì dễ, khó là họ đến. Thế mai có khi nó không đến nữa. Có đứa nói với tôi mà, thưa cha, con đi sinh ba lần rồi, đền nào đến cũng hết giờ, thôi con bỏ luôn. Đâu phải lỗi con nữa, con đã có thiện chí ba lần rồi mà, tao nó quá tam ba bận mà con đến lần thứ ba vẫn cứ bảo là hết giờ đi về. Mà giờ không nhẽ con chém, thế không? Nhẽ con thanh niên con chém với bà già, nhẽ thanh niên con chém với con nít, con nhường. Nhưng tại vì ta cũng cần chịu tội, con cần chịu tội, người ta cũng cần chứ. Ai biết ai cần hơn ai, ai biết ai tội nặng hơn ai. Đâu cứ bảo là bà già không có tội nặng mà thanh niên mới có tội nặng, chả nhẽ vậy à? Cứ thành thằng nào thanh niên đi xin tội là nó tội nặng à? Cứ bảo thôi thì phải nhường cho thanh niên nó xưng đi. Nhưng mà chưa chắc với bà già cũng có tội nặng chứ bộ, phải không? Khi tội nặng hơn thì sao? Thì nhớ bà nay bà mới đi được, mai bà mệt bà không đi được thì sao? Cho nên là con cũng suy nghĩ chứ, đâu phải con không biết suy nghĩ. Mà con cứ ba lần mà đến, cứ tới lần nào tới phiên là cũng hết giờ rồi, tôi cho phải về. Mà mới có 8 giờ mà tụi con làm đến 12 đêm mà, có mệt gì đâu. Đến còn 18 giờ mới cha ngủ sớm thế. Ví dụ nói câu mình đau chứ, mình suy nghĩ. Rồi đâu phải đến nhà thờ nào cũng có về chỗ giải tội đâu. Nếu mà bảo, tôi đã sắp xếp rồi, giờ tháng có ngày đó, mà ngày đó con bận, ngày đó con đau, ngày đó con mắc công ăn việc làm, đâu phải là con phải có ngày đó được, cũng phải có những lúc khác cho chúng con xưng nữa chứ. Đó khách tâm linh của chúng con thì xin các cha cũng phải đáp ứng chứ. Vì công việc đó là công việc mà của các cha mà. Giống như vợ con thì phải lo nấu cơm cho con, thì các cha cũng phải lo nấu ăn món ăn thiêng liêng cho chúng con chứ. Vì Chúa chọn các cha làm việc đó mà. Nếu mà chúng con đến đòi các cha là cho món ăn vật chất thì mới cha trách chúng con được, đúng không ạ? Bảo giờ này còn cảm đảm cơm, tôi đó phải nhiệm vụ của tôi là lo cơm nước cho các anh, thì con chấp nhận. Nhưng còn đây, cho dù vợ con nó có thương con lắm, nó cũng chẳng giúp con được cái này. À, cho dù bố con có thương con lắm, bố con bảo con đi xin tội đi, con chấp nhận đi xin tội, mà bố con về không xin tội được, bố con trách con về làm sao đây? Không phải con lười mà giờ đến hết giờ, thấy không? Anh chị em cứ suy nghĩ thử coi. Đâu phải là mình giờ hành chánh, nhưng mà những người dân họ đâu có giờ hành chánh được. Giờ hành chánh của họ là xong rồi, ngoài giờ hành chánh thì họ mới đi xin tội được. Thử suy nghĩ coi. Hoặc là mình dâng lễ cứ vào cái giờ người ta đi, chiều người ta chưa đi về, 4 giờ dâng lễ. Trong khi đó là 5 giờ người ta mới tan sở, phải 6 giờ chiều có lễ thì người ta mới đi lễ được. Cứ dâng lễ, mấy cha dâng lễ rồi bảo nhà thờ trắng ngay chịu đi lễ, bỏ Chúa hết, lo cơm, lo kiếm tiền, kiếm cơm ăn việc làm. Thì tại sao cha không giờ xuống 6 giờ? Nếu chúng con đi làm về rồi, phải không? Hoặc là giờ xuống 7 giờ cũng được mà. Lễ xong 8 giờ vẫn còn sớm mà, mấy cha vẫn còn có thời giờ đi coi tivi rồi mới ngủ mà. Thấy không? Cho nên là tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi cứ lẩn thẩn, biết là tôi có lẩn thẩn hay không, nhưng mà cứ đặt mình vào hoàn cảnh của người giáo dân thì mình thấy rằng là mình không biết có làm được mục tử như lòng Chúa mong ước chưa. Vì mục tử như lòng Chúa mong ước là chấp nhận mất cả thời giờ ăn uống nghỉ ngơi để đói, đáp ứng lại cái đói khát tâm linh cho người ta, đến mức độ mà thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Kinh khủng không? Thân nhân là ai? Người nhà. Mà người nhà mà lại còn không hiểu mình ấy, thì còn ai hiểu mình? Chả tha những người hàng xóm họ bảo là ở cái ông này ông mất trí thì còn được. Đi người nhà mà biết việc mình làm, biết rằng mình đang làm cái công việc tốt là nuôi dưỡng đời sống tâm linh của người ta, răng rao giảng lời của Chúa, chứ không phải là mình đang ngồi đánh bài đâu mà đi bắt về. Có phải đang ngồi đi nhậu đâu mà bắt về, có phải đang ngồi mà tám đâu mà bắt về, có phải đang ngồi chờ khách đâu mà bắt về đúng đường, phải không?
mình đang rao giảng lời Chúa, đang phục vụ cho người ta bằng việc là đáp ứng cơn đói khát tâm linh ấy. Vậy mà thân nhân của Ngài nghe tin ấy liền đi bắt Ngài về vì cho rằng Ngài đã mất trí. Nặng không? Đau không? Buồn không? Cô này người nhà bà con lối xóm nói cha, cái này cô bị sao rồi với cha? Sao vậy? Ngày nào cũng đi quét nhà thờ. Trước có thấy cô quét nhà thờ bao giờ đâu, nhà cô cũng chẳng quét mà sao giờ ngày nào cũng đi quét nhà thờ. Có mất bình thường không? Này giờ nó làm sao bây giờ? Trước nó ngày nào nó cũng đi nhậu, mà bây giờ cứ 4 giờ sáng nó dậy bảo nó đi chầu. Trước có đi nhậu, đến 4 giờ sáng nó về. Bây giờ 4 giờ sáng nó dậy nó bảo nó đi chầu. Nó không mất trí không? Nó có vấn đề không? Ông cha này ông bị sao rồi? Bây giờ nghỉ, ngày nghỉ thì người ta nghỉ. Ông cứ đi, ông đi lao vào hết cùi, hết hủi rồi đến sida, rồi đến xì ke ma túy, rồi ông cứ lây lan rồi hết nhà đến nhà kia, ông đi tìm mấy cái người nghèo khổ. Ông bị mất trí rồi. Phải không? Chắc mất trí thật. Cái ông này ông giảng một lúc cả mấy tiếng đồng hồ ông chẳng mệt, thì chắc cũng mát mát rồi. Cái ông này mà người ta đưa xe hơi đến rước ông không đi, ông bảo ông đi xe Honda được rồi, chắc ông cũng bị tăng tăng. Người này tối nay đãi tiệc sinh nhật rồi mời đi nhà hàng 5 sao, mà ông không đi, ông đi ông lại đem bánh trung thu ông đi ông cho mấy đứa bụi đời, chắc ông này ông bị có vấn đề. Phải không? Nhiều lần tôi bị mát thật đấy, mà nghĩ mình mát thật đấy, sướng chẳng muốn sướng, cứ muốn khổ. Nên rõ ràng ngồi mát ăn bát vàng không muốn, mà ngồi yên ngồi chơi chẳng ai, anh em nào chẳng ai nói gì, thế không? Lại là biệt tiếng là ngoan, giờ nào cũng có mặt nhà dòng, giờ giấc nào cũng có mặt hết, tiếng ngoan thì không muốn, cứ vậy đi lặn lội hết chỗ này đến chỗ kia. Chỗ nào xa nhất, nào sâu nhất thì đi. Rồi nắng nôi, rồi ăn thì bữa có, bữa không. Mình bị mang tiếng là không có giữ giờ, không có kỷ luật. Chắc là cũng mát luôn rồi. Ý con này, hạn ấy, trời ơi, đồng đại gia đến hỏi nó mà nó không lấy. Người gia nó đưa nguyên cái xe rồi cho nó cái nhà nó không lấy. Biết tại sao nó không chịu không? Tại sao nó không nhận không? Hay tại vì đại gia nó có vợ rồi. Nhưng con này nó có đạo, nó bảo không thể làm bé được. Mà nó làm bé mà nó ở nhà lớn nó không chịu. Nó thích làm bà lớn thì nó ở nhà bé. Nó mát không? Mát không? Mát nặng luôn. Trong cuộc sống mà nếu mình ngồi lần thần thì chắc là những người mà đi theo Chúa chắc nào cũng bị tâm thần. Tại vì nó không theo kiểu của thế gian, không theo suy nghĩ của thế gian, không theo sự khôn ngoan của thế gian, mà cứ đi theo cái đường lối của Thiên Chúa. Đó là con đường mà quanh co gồ ghề, con đường hẹp, chứ không phải là con đường rộng, con đường thanh thang. Thế gian đâu có chấp nhận cái chuyện đó được. Đó, cho nên là vừa rồi chúng ta thấy là giáo hội đó, đang là làm hồ sơ để phong thánh cho cha Đa Miên trong đồ người cùi ấy. Một linh mục mà suốt cuộc đời dấn thân để ở với người cùi, sống chết với người cùi, rồi cũng bị lây bệnh cùi luôn đó. Có phải là ông bị mát không? Chết hồi mới 40 mấy tuổi à? Trong khi đó bao nhiêu anh em khác thì ở giáo xứ lớn, ở nơi khác ngon, thì ông này cũng không chịu. Đó. Thế giờ ông xung phong ông đi như vậy, chắc là ông này cũng mát thật rồi. Phải không? Mà ông phải tranh đấu dữ lắm. Ông phải tranh đấu dữ lắm. Lúc mà ông đi tu vô trong chủng viện thì người ta không nhận. rồi ông nhận thấy ông ấy nhận ông ấy học yếu quá, rồi phải chuyển qua bên dòng, rồi vô trong nhà dòng thì là ông phải tranh đấu, không phải tranh đấu để được làm linh mục ấy chứ, thế không ạ? Không phải tranh đấu để làm linh mục. Rồi lúc mà đi đến chạy cùi thì ông ấy bị bệnh, ông không đi được, ông lại tranh đấu để được đi đến với chạy với người cùi. Rồi đi đến với người cùi ấy, thì ông lại phải tranh đấu với chính quyền ở đó để cho cái quyền lợi của những người phong cùi. Rồi khi mà ông dấn thân hoạt động cho người phong cùi ấy, ông bị bề trên, bị các anh em linh mục khác nói ra nói vào, ông cũng phải tranh đấu với chính cả những người bề trên, tranh đấu với các anh em linh mục khác để ông thực hiện được cái sự điên khùng của ông là phục vụ cho người cùi, sống giữa người cùi và chết giữa người cùi. Thì em thấy ông làm một cái việc tốt mà cũng phải tranh đấu, cũng bị cản trở, đi đến cái chỗ cùi mà ông còn đã còn không tha mà, thấy không? Về trên mà các anh em linh mục khác vẫn còn sầm sì, vẫn còn chống đối, vẫn còn tìm mọi cách để mà cản phá công việc đó. Nếu mà như vậy thì thôi thì bỏ về cho rồi đi, đúng không? Đang tuổi trẻ ba mấy bốn mươi mà giữa người cùi, cuối cùng bị lây, rồi sống như người cùi, chết giữa người cùi. Anh chị em thấy mà ông cũng sống ở bên Mỹ, mà xong bên Mỹ rồi qua bên Hawaii, vô cái đảo đó. Lúc đó bệnh cùi chưa có được kiểm soát, vẫn còn bị lây lan, chưa tìm ra thuốc. Còn bây giờ thì không nói làm chi, bên Mỹ thì giờ không nói làm chi. Thế mình thấy rõ ràng là có nhiều lắm, có nhiều cái mà ta thấy dường như là đi theo Chúa luôn bị cái thân phận đó, mà cái người mà cản trở, người mà gây khó dễ lại không phải là cái kẻ đối nghịch với mình, thì đôi khi lại chính là người nhà của mình, anh em trong dòng của mình, anh em chị em trong dòng của mình, trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, trong gia đình của mình. Thế là người nhà mà. Đáng lý ra bình thường thì người nhà phải hiểu mình, đáng lý ra người nhà phải ủng hộ mình, đáng lý ra người nhà phải hỗ trợ mình, đáng lý ra anh em linh mục tu sĩ cùng dòng, cùng chủng viện hay là cùng giáo xứ, cùng giáo phận phải ủng hộ những công việc tốt lành mình đang làm. Nhưng mà có khi ngược lại, mà Chúa muốn như thế, Chúa muốn như vậy để cho mình được nên giống Chúa, vậy thôi. Và ma quỷ nó lợi dụng những con người đó để nó cản phá mình, để cho mình nản chí, mình bỏ Chúa, để nó, mình theo họ, theo ma quỷ, vậy thôi. Để nó vỗ tay rồi. Còn những người này người kia có khi chỉ là cái dụng cụ Chúa dùng để mà thử thách mình thôi. Đó, dụng cụ Chúa thử thách mình thôi. Chúa muốn như vậy để thử thách mình và cũng để thử thách người kia luôn. Nữa, nếu mà Chúa dùng người đó để thử thách mình, cản phá mình, là mình vượt qua được thì là mình đi theo Chúa. Mà cũng thử thách luôn người đó để họ làm cái điều không hay không đúng đó, mà họ chiều theo, họ cứ vậy họ làm. Bạn nắm không? Họ nếu họ cứ vậy họ làm thì họ đi theo đường lối của ma quỷ. Còn nếu họ làm họ giật mình, họ tỉnh ngộ, họ thấy rằng không được rồi, mình làm như vậy là mình cản phá công cuộc của Chúa rồi, mình làm vậy là mình theo bàn tay của ma quỷ rồi, thì lúc đó họ tỉnh ngộ lại, họ vượt qua thử thách. Bạn nắm hai cái đó không ạ? Nắm đó. Cho nên là khi mình đi theo Chúa thì mình gặp những cái thử thách có khi bởi chính người nhà của mình. Khi chị đi lễ về trễ, ông chồng ông la, thêm ông chồng ông la, đi cái thằng nào bây giờ mới về hả? Đi về nào? Lễ sao giờ mới về, thấy không ạ? Bây giờ nói là sao? Tại vì họ không có đi lễ, họ không có biết, thì họ có quyền nó trách mình. Và có khi lễ tại sao người ta về hết rồi bây giờ mình mới về, là vì lý do là những người khác họ lễ xong là họ đi về, còn mình là mình ở lại để mình phải thu dọn. Tám thì mình chết thì lại mình tám, bó tay mình lại mình tám, rồi bảo là nên giống Chúa. Rồi người ta gọi là đáng đời, tám mà nên giống Chúa chứ là phải chứ là đó, nó biết rằng mình phải ở lại mình thu dọn, hoặc là nó biết rằng là có một người chị em đang gặp tai nạn thì mình phải đem đi cấp cứu chẳng hạn. Có nhiều cái nó xảy đến, nhiều cái nó xảy đến. Rồi người ta chỉ có nhìn thấy bề ngoài thôi, nó chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, họ không được, không nhìn thấy được cái bề trong. Điều mà trong thư thứ hai gửi Côrintô, Thánh Phaolô nói rằng chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Chúng tôi không chán nản. Dù bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan thì cái con người bên trong của chúng tôi ngày càng được đổi mới. Chúng ta có thể bị thử thách về những cái bên ngoài, lời khen tiếng chê, rồi thì cản phá, rồi thì hiềm pha, rồi hiềm khích đủ thứ, những cái bên ngoài. Mà càng như vậy thì cái con người bên trong của chúng tôi càng được đổi mới, là tôi tập mình nhẫn nhịn hơn, tập khiêm tốn hơn, rồi vững mạnh hơn, vượt qua được những cái thử thách đó hơn. Vì tôi biết rằng đó chỉ là những cái thử thách mà thôi, đó không phải là cùng đường, mà nó là chỉ thử thách. Vượt qua đó thì tôi phải tới một cái gì. Phaolô nói tiếp: thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Hallelujah. Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Cho nên hiện tại lúc này, thử thách, đau khổ, gian truân, bị người ta chê là mát, là điên, là khùng, bị người ta bắt về như là Đức Giêsu. Đó là cái hiện tại tạm thời của những cái gian truân thử thách, nhưng mà cả một cái khối vinh quang sau này. Cho nếu mà biết rằng sau 2 năm đi học vất vả, mình có được cái mảnh bằng, và cái mảnh bằng ấy là cả cái sự nghiệp của mình sau này, thì 2 năm này có đáng là gì so với cả một sự nghiệp không? Không. Thế không ạ? Không. Nếu mà biết rằng là mình đang học cái nghề này nó vất vả như vậy, nhưng mà sau này khi có nghề rồi mình ra đó, là bảo đảm cho cuộc sống tương lai của mình, thì học 6 tháng hay 1 năm nấu bếp, hay là làm chẳng hạt, hay là làm thợ mộc, mà sau này mình có cả một cái sự công việc nó bền vững, thì những cái việc học này nó có đáng gì không? Không. Thì Thánh Phaolô nói rõ như vậy. Cho nên anh em mình, khi mình loan báo lòng thương xót Chúa, khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mình đi thực hành lòng thương xót Chúa cũng vậy. Có những cái gian truân, có những cái thử thách, và có những người không hiểu. Có khi ngay cả người nhà của mình bảo rằng mày bị gây theo phong trào, rồi mày là theo cha này cha kia, rồi mình theo giáo phái này giáo phái nọ. Có khi người ta cho mình là như thế, ta gán cho mình những cái tội ghê gớm lắm. Mà Chúa Giêsu mà nó còn gán cho là tội gì? Theo ma quỷ, nặng lắm chứ thưa anh chị em. Mượn thế của Beelzebul mà trừ quỷ, mượn thế của chúa quỷ mà trừ quỷ. Vậy thì Chúa thuộc về ai? Thuộc về quỷ chứ thuộc về ai? Một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, mà Satan là hoàn toàn là đối nghịch, một bóng tối với ánh sáng, hoàn toàn như vậy mà dám đổ cho cái ánh sáng là thuộc về cái bóng tối. Một đấng vô cùng thánh thiện mà một đứa là chỉ biết tội lỗi thôi, mà bây giờ đổ cho đấng vô cùng thánh thiện ấy là hoàn toàn tội lỗi, thuộc về nó tức là hoàn toàn tội lỗi chứ còn gì nữa. Chẳng thấy không có phải là đơn giản đâu. Vì thế mà chỗ rằng cái tội mà phạm biết thánh thần là như vậy, tội gán cho những công việc của Thiên Chúa là công việc của ma quỷ. Tội nó không tha thứ được ở chỗ là họ không muốn tha thứ, họ cố tình. Chứ không phải là Chúa không tha, chứ không phải là lòng thương xót của Chúa không có thương xót họ. Chúa mặc khải cho Faustina nói rằng là chỉ những người nào muốn trầm luân thì mới phải trầm luân. Còn bao lâu mà còn có thể cứu được thì Chúa tìm mọi cách để mà cứu chữa. Cho dù ngay cả cái bên ngoài nó không tỏ vẻ gì ăn năn hối cải, nhưng mà Chúa cũng tìm mọi cái bên trong để cứu nó, mặc dù người bên ngoài không nhìn thấy. Chỉ trừ khi nào mà nó cứ cố tình nó quay lưng đi, cố tình nó chống lại Thiên Chúa, cho rằng đó là công việc của ma quỷ, thì lúc đó nó không thể được tha thứ vì nó không muốn tha thứ. Cái lòng thương xót của Chúa lớn, lớn hơn cả tội lỗi của con người, nhưng mà vẫn để cho con người có một cái tự do để nó có đón nhận hay không đón nhận, tự do để nó chống lại hay là nó đi theo. Cái mầu nhiệm của cái tự do kinh khủng, mầu nhiệm của lòng thương xót là như vậy. Chính vì thương xót con người mà Chúa cho con người có tự do, mà cũng chính vì để tự do đó mà con người có quyền chống lại Thiên Chúa, hoặc có quyền theo Chúa, có quyền tôn vinh Thiên Chúa, ngợi khen Chúa, và cũng có quyền là phỉ báng Chúa rằng là đồ bị ma quỷ, theo ma quỷ, đồ bị mát bị bất trí, mà Chúa vẫn nhẫn nhịn. Anh chị em thử coi, một người có đầy quyền lực mà nó bảo mình mất trí, mình chịu không? Chịu không? Mấy anh chị em thử nói tôi là ông Cha Long bị điên, tôi có chịu không? Tôi điên lên liền đi. Tôi điên luôn đi. Đứa nào? Đứa nào nói tao? Hả? Mất trí chỗ nào? Cái nào? Tại sao nó tao mất trí? Tao có trí thì có, chứ tao đụng mất trí. Chị thấy với một đứa con nít mình nói nó thì còn được, phải không? Hay là một đứa nó là đứa mà nó không có một tí sức mạnh nào, nó không có một tí cái quyền lực nào, mà nó là thứ mà nó rốt hết thì còn nói được. Còn đây là Chúa đầy quyền năng, đầy sự khôn ngoan, đầy sự thánh thiện. Đức Giêsu là Thiên Chúa và là người, chứ không phải chỉ là con người, mà con người ấy là Thiên Chúa, một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa dũng mãnh, một Thiên Chúa làm chủ vũ trụ vạn vật này và làm chủ cả Satan nữa, thống trị cả nó nữa. Vậy mà bây giờ dám bảo rằng một cái người đó là mất trí, chịu nổi không? Nếu mà lòng thương xót của Chúa không lớn hơn tội lỗi của mình, không lớn sự ngạo mạn của mình, thì mình chết chắc. Thế mà ngày hôm nay mình cũng đi theo Chúa thì mình cũng phải chấp nhận như vậy. Chúa quyền năng, Chúa thánh thiện thì người ta còn bảo mất trí, còn mình mất trí có khi cũng thật đấy, chứ có gì đâu mà oan. Mình mất trí thật đấy, tại vì mình là con người giới hạn, mình là con người tội lỗi, mình là con người mà rốt hèn, mình là người cái vực thẳm vô cùng khốn cùng. Mất trí thì cũng là nhẹ chứ đâu đến nỗi, phải á? Tại vì Chúa mặc khải cho, Chúa cho Phô-xê-na thấy rằng là cái vực thẳm khốn cùng, mà Phô-xê-na bằng con là đứa vô cùng, là đứa khốn kiếp khốn cùng, cái vực thẳm của sự đen tối, của cái sự tội lỗi, mà làm cái hư vô không là gì cả. Chúa nói rằng khi con nhận được điều đó thì con cảm thấy được lòng thương xót của ta lớn lao. Con không là gì vậy mà ta còn thương xót con đấy, chứ đâu phải con là gì ta mới thương xót. Vậy thì nếu mà mình đã là cái vực thẳm khốn cùng như vậy thì nó có bảo mất trí thì có oan gì không? Phải không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ vậy. Nó có chê mình là mát lại, có chê mình là cái thằng ương dở thì cũng có oan gì đâu. Mình còn tệ hơn cả cái đó nữa mà, đúng không? Cái tội lỗi khốn cùng nhất mình là cái đó mà còn mát nó còn đỡ mà, phải không? Phải không? Đấy, vực thẳm là mình ở đó mà nó mới lưng chừng mà đâu đã sao, mà mình cũng không chịu nổi mà. Trong khi Chúa là đứng tuyệt đối thánh thiện mà lại bảo là mất trí, tuyệt đối khôn ngoan, vậy mà bảo là không bình thường, là một cái người siêu phàm mà giờ nó bảo là thành gì dở ương ương. Tôi mới thấy lòng thương xót của Chúa ngồi suy gẫm, sự xúc phạm của con người nó nặng nề lắm. Và ngày hôm nay mình vẫn cứ xúc phạm đến Thiên Chúa như thế, khi mình chối bỏ không nhận cái lời dạy của Chúa, khi mình không chấp nhận sự giáo huấn của Chúa, khi mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Tại sao? Vì lý do mình cũng thấy rằng Chúa cũng bị mất trí rồi. Chứ nếu mà mình là người bình thường mà thấy rằng sự khôn ngoan đó mình phải đón nhận chứ, lòng thương xót Chúa mình phải đón nhận chứ, tại sao mình không đón nhận là sao? Thế mà. Và cái tội lỗi nặng nhất đó là mình gán cho những công việc đó là của ma quỷ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn cứ cho những người anh em của mình, những người chị em của mình, những người hăng say nhiệt thành lo công việc nhà Chúa, lo việc chung, lo việc ích chung là
mát mát là khủng khủng. Và mình cũng cho rằng họ làm những công việc đó là do ma quỷ. Nặng nề nhất là cái đó. Mình phủ nhận cái công việc của anh em mình, phủ nhận những cái điều tốt lành anh em mình đang làm bằng cách mình đổ vấy cho đó là việc của ma quỷ. Và mình tìm mọi cách mình cản phá, mình chống lại. Có khi mình cô lập, bắt bớ, mình ngăn chặn, y như là mình, y như những người Do Thái đã đối xử với Chúa Giêsu thế nào, thì ngày hôm nay mình cũng đối xử với những người anh em của mình như vậy. Và nếu mà chị em mình có bị đối xử như vậy thì lạy Chúa, con đang được nên giống Chúa, con tạ ơn Chúa. Vì những chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Đừng chú ý đến những cái hữu hình, những cái tạm thời, những cái đời này, nhưng hãy chú ý đến những cái thực tại vô hình, cái vĩnh cửu, cái đời sau, cái hạnh phúc đời này. Cái mà có được tí tiền thì phấn khởi lắm, đó là cái tạm thời, đó là cái thấy được cái hữu hình. Cái mà có thêm được chức, thêm được quyền, thêm được một cái địa vị nào đó thì hân hoan, rồi súng xa súng xính, rồi thì là vênh vênh váo váo, rồi thì là cao cao ngạo ngạo. Những cái hữu hình, những cái hết sức tạm thời chẳng là gì cả. Nó không, mình không đem lại, mình không đem tất cả những cái đó cho cuộc sống đời sau của mình. Và có khi chính những cái đó nó lại làm cho cuộc sống đời sau của mình bị cản trở, không thanh thoát để mà về với Chúa được, không vào trong vinh quang của Chúa được, mà còn phải đi qua một cái trạng trung chuyển nào thanh tẩy những cái đó. Thôi thì bây giờ thanh tẩy nó ngay bây giờ đi, thì bỏ nó ngay bây giờ đi, để mai mốt rồi phải chặt tay rồi mới bỏ được. Một là bỏ, hay là chặt tay bỏ, chọn cái nào? Bây giờ cầm ly rượu, bây giờ một là bỏ ly rượu, hai là ta chặt tay mày, không cho mày uống rượu, mày chọn. Bỏ ly rượu chứ phải để chờ chặt tay à? Phải á? Thì bây giờ ngay đời này mình bỏ đi, thì đời sau mình không phải qua luyện ngục nữa, để mà vào vinh quang của Chúa. Tại đang não phải bỏ má cái chức tước địa vị quyền lực của mình, những cái cao ngạo của mình, bây giờ mình phải bỏ. Mà mình không bỏ thì đời sau cũng phải bỏ, nhưng mà bỏ bằng cách là chặt tay để mà bỏ cái ly rượu. Mình không muốn bỏ cái ly rượu thì ta phải chặt tay mày thôi. Thế mà vì mình cứ nhếch mắt lên, mình cứ cao ngạo, mình cứ vênh vênh váo váo, bây giờ mình không chịu cúi xuống thì ta phải làm gì? Làm gì? Vạt đầu mày thôi, sớt cái mặt mày xuống, mày kéo xuống, mày vênh vênh váo váo hoài, đúng không ạ? Chứ mày cứ ăn nói ảo ảo, mày la lối người ta, mày không có chịu nhẹ nhàng một tí, không chịu, bây giờ phải làm gì? Chặt miệng thôi. Bây giờ một là nói nhẹ êm, hay là chặt miệng với người êm, nói cái nào? Thì nói êm lại chứ sao vậy? Thế vừa tôi suy nghĩ của trò vô, tại sao mình cứ phải đi tìm những cái mà hiện tại trước mắt, những cái hữu hình, để mình bỏ quên cái thực tại vô hình mà nó có giá trị vĩnh cửu. Quả thật chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này mà bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Chúng ta nếu ngôi nhà dưới đất này là lều tạm này bị phá hủy, thì còn một nơi do Thiên Chúa dựng, mà nơi đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Có xây cái nhà cao mấy, đổ bê tông tốt cách mấy, có nền móng cả, tôi đến với công trình nói với cha, cái nền không là 40 tỷ, kinh khủng. Nền không là 40 tỷ, chưa kể bắt đầu lên trên thì phải mấy trăm tỷ. Nhưng mà giờ không có tiền nữa, rồi chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia, bỏ công ăn việc làm, bỏ cả giáo sứ cả giáo phận, chạy đi hết đông tây nam bắc thì kiếm mót 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 để mà xây cái ngôi nhà tạm đời này, mà không lo cái đời sống vĩnh cửu cho chính mình và cho con chiên của mình đời sau. Liệu trả lời với Chúa làm sao? Thấy chưa? Chúa có hỏi là con xây cái nhà này bao nhiêu tầng, con mất bao nhiêu tiền, con bỏ ra bao nhiêu thời giờ không? Chúa chỉ hỏi là con đã đem bao nhiêu linh hồn về cho ta. Con xây cái nhà này con đã mất biết bao nhiêu linh hồn. vì con không chăm sóc nó. Suy nghĩ coi. Đấy, đâu phải dễ, đâu phải dẫn mặt với Chúa. Lời Chúa nói mà sao mình không để tâm mà để Chúa huấn luyện mình. Nên chúng ta tạ ơn Chúa vì những đau khổ đời này sánh bì với vinh quang mà Chúa dành cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vì có những người Chúa dùng để mà thử thách mình, thanh luyện mình. Cho dù họ có mắng chửi mình, cho dù họ có cho mình là mát, là khùng, là điên, nhưng mà chính nhờ vậy mà mình được nên giống Chúa hơn. Và tất cả những cái thực tại mình thấy trước mắt này, nó cũng sẽ qua đi hết. Những cái hữu hình không đem đi được, những cái thực tại vô hình, những cái giá trị đó, giá trị tâm linh đó mới đem lại chúng ta cuộc sống đời sau. Và khi mình có được cái nhìn như vậy rồi thì tất cả những cái mưu mô của ma quỷ nó muốn chia rẽ mình, không chia rẽ mình được. Vì tất cả những cái đó mình thấy rõ đó là bàn tay của ma quỷ. Vì Thánh Thần chỉ đem lại sự hiệp nhất, Thánh Thần chỉ đem lại sự bình an. Còn ma quỷ nó làm cho mình chia rẽ, ma quỷ nó làm cho mình mệt mỏi, nặng nề về thể xác, cả về tinh thần, vì cứ lo tìm kiếm của cả danh vọng, chức tước, địa vị, rồi thì xào xáo, cấu xé nhau, rồi chèn ép nhau, rồi thì cho người này là mát, cho người kia là khùng, chỉ có tôn vinh mình lên mà thôi. Ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa đã cho chúng ta có được Đức Giêsu đứng đầu lòng thương xót, dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những cái đó, những cái suy nghĩ nặng nề sai quấy, những cái ham hố của thế gian, của vật chất, để chỉ còn khao khát mong ước một cái thực tại vô hình mà đem lại sự sống đời sau, đó là hạnh phúc vĩnh cửu. Mà Đức Giêsu nói rằng con người ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muốn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.